17. Chuyển thể Phật ngôn. Có tỳ kheo dũng mãnh là Bà La Môn xuất gia đến chỗ Đức Thế Tôn, cúi đầu kính lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên bạch Đức Thế Tôn. Bạch Đại Đức, các tỳ kheo thuộc nhiều dòng họ xuất gia, tên gọi cũng khác, phá hoại nghĩa của kinh Phật. Cúi xin Đức Thế Tôn cho phép chúng con, vì Đức Thế Tôn dùng ngôn luận hoàn hảo của thế gian tu lý kinh Phật. Đức Phật dạy, các ông là những người ngu si, đó là sự quỷ hoại bằng cách đem ngôn luận của ngoại đạo mà pha trộn vào trong kinh Phật. Đức Phật dạy, cho phép tùy theo ngôn ngữ, phong tục của từng nước mà giải thích, tụng đọc kinh Phật. 18. Sinh nghi. 1. Có tỳ kheo ở nước Câu Tác La, trên đường đi đến chỗ khuất đại tiểu tiện. Bây giờ có người nữ cũng đến chỗ khuất đại tiểu tiện. Cách đó không xa có một cái ao nước, tỳ kheo đến ao để rửa. Người nữ kia cũng đến ao để rửa. Các cư sĩ thấy tỳ kheo này từ chỗ đó đi ra rửa, người nữ này cũng vậy. Họ bảo chắc tỳ kheo này xâm phạm người nữ kia. Các tỳ kheo nghe, bạch Phật. Đức Phật dạy, không nên đại tiểu tiện chỗ như vậy, làm cho người ta sanh nghi. Cũng không nên ở trên ao nước mà rửa. 2. Bạc Năng Đà Thích Tử gần tối đến nhà Bạch Y, ngồi trong nhà giây lát rồi ra đi không nói với chủ nhà. Trong khi ấy có bọn cướp suốt ngày trình nhà kia. Chiều hôm đó gặp lúc cửa mở nên lẻn vào. Chúng thu gom đồ đạc rồi tẩu thoát. Người chủ hỏi ai mở cửa đi ra mà không đóng. Gia nhân trả lời, Bạc Năng Đà Thích Tử. Các cư sĩ cơ hiềm nói, Sa Môn Thích Tử không biết xấu hổ thẹn, mà tự xưng là mình biết chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp, trong khi cùng bọn giặc hẹn nhau để đến cướp đoạt của nhà tôi. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không nên đến nhà Bạch Y lúc chiều tối. Bây giờ, có các tỳ kheo vì việc Phật, việc Pháp, việc Tăng, việc Tháp, việc tỳ kheo bệnh, hoặc đàn việc mời vào lúc sẩm tối. Tỳ kheo nghi không dám đến. Đức Phật dạy, nếu có những trường hợp như vậy thì nên đến. 3. Bạc Năng Đà Thích Tử với ý dục mà nói pháp cho người nữ. Người nữ kia quan sát biết, liền nói, tại sao thầy không nói pháp cho chính thầy? Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không nên vì ý dục mà nói pháp. Nhóm sáu tỳ kheo bói toán cho người nữ. Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Nhóm sáu tỳ kheo lại đi nhờ người bói toán. Đức Phật dạy, không được làm như vậy. 4. Nhóm sáu tỳ kheo cá cược với người khác. Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Người kia được vật liền lấy luôn. Đức Phật dạy, không được như vậy. 5. Nhóm sáu tỳ kheo nắm tay nhau đi ngoài đường, lấn người khác té xuống đất. Các cư sĩ thấy cơ hiềm nói, Sa Môn Thích Tử không có yểm túc, mà tự nói ta biết chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp, trong khi cùng nắm tay nhau đi ngoài đường như đại thần của vua. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không được đi như vậy. Các tỳ kheo đi trên đường, có người cho đôi guốc, bình hoa đựng dầu. Tỳ kheo nghi không dám nhận. Đức Phật dạy, cho phép nhận. 6. Nhóm sáu tỳ kheo đem đồ vật cho thuê. Đức Phật dạy, không được như vậy. Nhóm sáu tỳ kheo giữ vật cho thuê của người khác. Đức Phật dạy, không được làm như vậy. 7. Nhóm sáu tỳ kheo gây gổ với người khác, nói chuyện với thượng tọa mà lật ngược y, y quấn cổ, y phủ đầu, y choàng cả hai vai, mang guốc dép. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không được như vậy, nên để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đến trước thượng tọa, cúi mình, chắp tay thưa. Con có việc cần thưa với thượng tọa. Vị thượng tọa nên nói, như pháp, như luật thì nói. 19. Dù, gậy, quạt, phất trần. 1. Bạc Năng Đà đi đường, cầm cái lọng tròn lớn và đẹp. Các cư sĩ từ xa thấy tưởng là vua hay đại thần nên sợ sệt tránh đường. Khi đến gần, nhìn rõ mới biết là Bạc Nan Đà, mới cơ hiềm nói: Sa môn Thích Tử ham muốn nhiều không nhàm chán, mà tự xưng tôi biết chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp, trong khi cầm cây lọng tròn lớn và đẹp đi ngoài đường như đại thần của vua, khiến cho chúng tôi sợ phải tránh đường. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, tỳ kheo không nên cầm cây lọng tròn đi ngoài đường, cũng không được cất chứa. Khi trời mưa, các tỳ kheo đến nhà ăn, hoặc ban đêm tập hợp, lúc Bồ Tát y mới nhuộm bị ướt hư màu. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, vì bảo vệ y khi ở trong chùa nên dùng vỏ cây, lá hoặc tre làm dù để che mưa. Có vị cần cán lọng, Đức Phật cho phép làm. Vị kia dùng vật quý báu để làm. Đức Phật dạy, không được dùng vật quý báu để làm, nên dùng xương, ngà, bạch lạp, chì, thiết hay cây để làm. Có vị cần chớp lọng, Phật cho phép làm. Vị kia dùng vật quý báu để làm. Đức Phật dạy, không được dùng vật quý báu làm, cho phép dùng xương cho đến cây để làm. Có vị cần tán lọng, Đức Phật cho phép làm. Vị kia dùng vật quý báu để làm. Đức Phật dạy, không được dùng vật quý báu để làm, nên dùng xương cho đến cây để làm. Có vị muốn phủ tàn lộng, Phật cho phép dùng lá cây đa la, lá cây ma lâu, vỏ cây để phủ. Nếu sợ bốn phía bị hư, cho phép phủ nhiều lớp. Có vị cần làm chui cán lộng, Đức Phật cho phép làm, nhưng vị ấy dùng vật báo làm. Phật dạy, không được dùng vật báo để làm, nên dùng xương, ngà, sừng, cho đến cây để làm. Có vị làm cái cán lọng dài, nhưng đem vô đem ra cửa không lọt. Đức Phật dạy, nên tháo ra. Nếu sợ cán xúc ra, nên đục cái lỗ để đóng vào. Nếu bị gãy hay cong, cho phép làm bằng sắt, trên đầu làm miếng sắt buộc vào. 2. Bạc Nan Đà Thích Tử bỏ bát vào trong đẩy, xỏ vào đầu cây gậy quẩy đi. Các cư sĩ thấy tưởng là gia nhân của vua nên sợ tránh đường. Khi đến gần mới biết là Bạc Nan Đà nên cơ hiềm nói: Sa môn Thích Tử không biết hổ thẹn mà tự xưng tôi biết chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, không được làm như vậy, cũng không nên cất chứa cây gậy để quẩy bát như vậy. Bấy giờ, có tỳ kheo già bệnh đi đường bị té. Đức Phật dạy, già bệnh cho phép cầm gậy. Nếu sợ đầu dưới cây gậy bị cùm, cho phép làm cái khâu bịt lại. Vị kia dùng vật quý giá làm cái khâu. Đức Phật dạy, không được dùng vật quý giá làm, mà cho phép làm bằng xương, răng, bạch lạp, chì, thiết. Nếu trên đầu cây gậy bị hư hoại, cũng cho phép dùng vật như vậy để làm. Nhóm sáu tỳ kheo cất chứa gậy rỗng ruột. Các cư sĩ cơ hiềm nói: Sa môn Thích Tử không biết yểm túc, không có hổ thẹn, mà tự xưng tôi biết chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp, trong khi cầm cây gậy không trung như đại thần của vua? Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Các tỳ kheo đi đường thấy rắn rít, bò cạp. Những tỳ kheo chưa ly dục sợ bạch Phật: Đức Phật dạy, cho phép cầm cây tích trượng để khua động, hoặc khua ống đồng đựng đá vụn, hoặc đập tre làm cho có tiếng để chúng nó tránh đi. 3. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ kheo cầm cây quạt tròn lớn. Các cư sĩ thấy cơ hiệm nói: Sa môn Thích Tử không biết yểm túc, không có hổ thẹn, mà tự xưng tôi biết chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp, trong khi cầm cây quạt tròn lớn như đại thần của vua? Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, không được cầm như vậy. Có vị nhận được vật đã làm thành, nghi không dám thọ trì, bạch Phật. Phật dạy, cho phép nhận cho tháp. Tỳ kheo trên đường đi bị nóng, bạch Phật. Đức Phật cho phép dùng lá cây hoặc nhánh cây hoặc cỏ hay một trong 10 loại y làm cây quạt để quạt. Nhóm sáu tỳ kheo cầm cây quạt bằng da. Đức Phật dạy, không được dùng. Nhóm sáu tỳ kheo ghép ngang dọc 10 thanh gỗ rồi phất da lên trên để làm cây quạt. Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Cây quạt của tỳ kheo bị hư, Đức Phật cho phép dùng vỏ cây hay lá cây phá lại. Nếu phá bằng da mà bị hư hỏng thì nên dùng chỉ may lại. Nếu dùng chỉ may bị đứt thì nên dùng dây gân để may. Nếu bên lề bị hư thì nên dùng da để buộc. Khi các tỳ kheo dùng bữa ăn chính, bữa ăn phụ hoặc ban đêm nhóm họp hay lúc thuyết giới bị nóng, Đức Phật cho phép làm cây quạt lớn như cổ xe có cơ quan chuyển động. Các vị ấy không biết bảo ai đẩy. Đức Phật dạy, cho phép tỳ kheo hay sa di hoặc người giữ vườn hay ưu bà tắc kéo. Nhóm sáu tỳ kheo dệt cây quạt bằng lông, giết nhiều loại trùng nhỏ. Các cư sĩ thấy cơ hiệm nói, Sa môn Thích Tử không biết hổ thẹn, hại nhiều sinh mạng mà tự xưng tôi biết chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp, trong khi sử dụng cây quạt bằng lông làm tổn hại nhiều mạng chúng sanh. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không được sử dụng cây quạt bằng lông như vậy. 4. Các tỳ kheo bị trùng nơi cỏ hay bụi bay làm bẩn thân, Đức Phật cho phép làm cái phất trần. Các vị ấy không biết cách làm, Đức Phật cho phép dùng cỏ hoặc vỏ cây, lá cây dùng chỉ may lại hoặc dùng lụa vụn cắt may. Có tỳ kheo nhận được cái đuôi súc vật để phủi bụi. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật cho phép dùng. 20. Chỗ ngồi. 1. Thế Tôn ở tại thành Vương Xá. Ưu Ba Ly cùng các tỳ kheo bàn luận pháp và luật. Các tỳ kheo cùng đến nghe giới. Chỗ ngồi chật hẹp không đủ dung chứa. Đức Phật dạy, hơn kém nhau 3 tuổi hạ ngồi chung trên giường cây, hơn kém nhau 2 tuổi hạ ngồi chung trên giường dây nhỏ. 2. Tỳ kheo niên thiếu tân học chưa rõ việc, các con số lẫn lộn nhau, Phật cho phép dùng con toán để ghi số. Có vị dùng vật quý báu để làm, Phật dạy, không được dùng vật quý báu làm, nên dùng xương, nha, sừng, đồng, sắt, chì, thiết, bạch lạp, cây để làm. Có vị để trên đất nhớp tay, Đức Phật dạy, không được để trên đất nên để trên ván. Có vị để tấm ván trên đất rồi để trên đầu gối, bẩn y, Đức Phật dạy, không được để như vậy, nên lấy gót chân làm cái ghế. Có vị sợ con toán rơi rớt, Phật cho phép may cái đẩy để đựng. Miệng đẩy không buộc lại nên bị rơi ra. Phật cho phép dùng dây buộc lại rồi treo trên cây mốc lông nha hay trên cây nhọn. 21. Tỏi. Thế Tôn ở tại vườn Kỳ Hoàng thuyết pháp cho vô số trăm ngàn chúng vây quanh. Bây giờ có tỳ kheo ăn tỏi nên đứng xa Đức Phật. Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi tôn giả A Nan, tại sao tỳ kheo kia đứng xa Như Lai? Tôn giả thưa, tỳ kheo ấy ăn tỏi. Đức Phật nói với tôn giả A Nan, đâu có thể vì tham ăn mùi vị như vậy mà không nghe pháp sao? Từ nay về sau, tất cả không nên ăn tỏi. Bây giờ, tôn giả Xá Lợi Phất bị chứng thống phong, thầy thuốc bảo phải ăn tỏi, Đức Phật cho phép ăn. 22. Khuân vác. Có tỳ kheo vác đồ trên lưng mà đi, cư sĩ thấy cơ hiềm. Sa môn Thích Tử giống như bạch y, vác đồ trên lưng mà đi. Họ sanh tâm khinh mạng. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không được vác đồ vật trên lưng mà đi. Các tỳ kheo cần củi để nhuộm như cỏ, phân bò, lông, gai, tự mình vác đi. Đức Phật dạy, chỗ không có người thì nên vác. Nếu thấy bạch y thì nên để xuống đất hoặc di chuyển để trên đầu hay trên vai. Có tỳ kheo quấn y kiểu Y Lê A Nhã, cư sĩ thấy cơ hiềm. Tỳ kheo như chúng ta quấn y khuân vác, họ sanh tâm khinh mạng, bạch Phật, Đức Phật dạy, không được quấn y như vậy, cũng không nên vác như vậy. Các tỳ kheo ở trong chùa tập trung ngói đá cây củi, e ngại không dám gánh vác dọn dẹp, bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép ở trong chùa thì được gánh vác. 23. Tháp Thanh Văn. Sau khi Xá Lợi Phất, Mục Liên nhập Bát Niết Bàn, có đàn Việt nói, nếu Đức Thế Tôn cho chúng ta xây tháp, thì chúng ta sẽ xây. Các tỳ kheo bạch Phật, được Đức Phật cho phép, vị kia không biết xây như thế nào. Đức Phật dạy, xây vuông hay tròn hoặc bát giác. Các vị ấy không biết xây bằng thứ gì. Đức Phật bảo dùng đá, gạch hoặc cây để xây, xây rồi nên trét. Các vị ấy không biết dùng thứ gì để trét. Phật cho phép dùng bùn đen, bùn tro hoặc bùn phân bò hay bùn trắng, hoặc dùng đá vôi hay đất thó. Có vị muốn làm nền tháp, Đức Phật cho phép làm. Có vị muốn cúng dường bằng hương hoa, Phật cho phép cúng dường bằng cách xây lan can xung quanh rồi để hương hoa lên trên. Có vị muốn treo tràng phan bảo cái, Phật cho phép treo tràng phan bảo cái. Có vị leo trên tháp, vị thần hộ tháp giận, Đức Phật dạy, không được leo, nếu cần leo để lấy vật gì thì cho leo. Có vị leo lên trên lan can, vị thần hộ tháp giận, Đức Phật dạy, không được leo, cần lấy cái gì thì cho phép leo. Có vị leo lên móc ngà voi, trên cây cọc, Đức Phật dạy, không được leo, cần lấy vật gì thì nên leo. Có vị leo trên tượng để treo bảo cái cúng dường, Đức Phật dạy, không được leo như vậy, nên tạo phương tiện, dùng ghế để leo và treo. Tháp kia ở giữa đất trống, bông hoa, đèn dầu, tràng phan bảo cái, kỹ nhạc cúng dường, bị mưa, bị gió, nắng, bụi bặm nhớp nhúa, chim quạ làm bất tịnh. Đức Phật dạy, cho phép làm các loại nhà để che lên trên. Khi cất nhà, cần dùng thứ gì đều cho phép sử dụng. Đất có bụi nên trét bằng bùn đen, bùn phân bò. Nếu cần màu trắng thì dùng đá vôi hay đất thó. Có vị cần đồ rửa chân nên cho sử dụng. Cần đá lót đường đi, Đức Phật cho phép dùng. Có vị cần đất trải, Phật cho phép làm. Bây giờ, bên ngoài không có tường để ngăn bọ ngựa ra vô, Phật cho phép xây tường. Nếu cần cửa ngõ, cho phép làm. Khi ấy, có đàn Việt nghĩ như sau đối với Xá Lợi Phất và Mục Liên. Hai vị này lúc còn sanh tiền, ta thường cúng dường thức ăn. Này đã niết bàn, nếu Đức Thế Tôn cho phép, chúng ta sẽ dâng cúng. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép cúng dường. Các vị ấy không biết dùng cái gì đựng vật cúng dường. Đức Phật dạy, cho phép dùng cái bát bằng vàng bạc, đồ quý báu, đồ tạp bảo. Các vị ấy không biết đem đi bằng cách nào. Đức Phật dạy, cho phép dùng voi, ngựa, xe cộ để chở, hoặc đội hay gánh. Các vị tỳ kheo tự mình làm kỹ nhạc, hoặc thổi tù và để cúng dường. Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị e ngại không dám khiến bạch y làm kỹ nhạc cúng dường. Đức Phật dạy, cho phép làm. Có vị không biết thức ăn cúng dường nơi tháp rồi, ai thọ dụng. Đức Phật dạy, tỳ kheo, sa di, ưu bà tắc hay người xây dựng ăn thức ăn cúng dường ấy. Bây giờ có đàn Việt khởi lên ý nghĩ như sau đối với tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Liên. Nếu Đức Phật cho chúng ta trang nghiêm cúng dường tháp của hai ngài, thì chúng ta sẽ làm. Đức Phật cho phép làm. Có vị cần hương hoa, anh lạc, tràng phan, đèn dầu, đài cao, xe, Phật cho phép dùng. Có vị muốn làm hình tượng, Đức Phật cho phép làm. Có vị không biết an trí Xá Lợi trong tháp bằng vàng, trong tháp bằng bạc, hoặc bảo tháp, hoặc tạp bảo tháp, hoặc dùng lụa gói lại, hoặc dùng y bát tứ đam lam bà, hay dùng y đầu đầu la gói lại. Vị kia lại không biết đem đi bằng cách nào, Đức Phật cho phép dùng voi, ngựa, xe cộ chở, hoặc gánh, hoặc đội để đem đi. Nếu nó nghiêng đổ thì nên vịnh giữ. Có vị tự mình làm kỹ nhạc đi cúng dường, Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị lại e ngại không dám khiến bạch y làm kỹ nhạc để cúng dường. Đức Phật cho phép làm. Có vị muốn lau quét tháp Thanh Văn. Đức Phật dạy, nên dùng lá cây đa la, lá cây ma lâu hoặc đuôi con công để lau quét. Có vị có nhiều hoa, Phật cho phép để trên nền tháp, trên lan can, trên cây trụ, trên móc lông nha, hoặc để bên trong, hoặc dùng dây sâu lại treo trước mái hiên nhà. Nếu có nhiều bùn thơm, Đức Phật cho phép làm hình bàn tay, hình vòng tròn, hình ma hê đà la, hình bụi cây, hình dây nho, hình bông sen. Nếu còn dư thì trét dưới đất. 24. Cạo tóc. Thế Tôn ở tại thành Phương Xá, vì cung kính Đức Thế Tôn nên không vị nào dám cạo tóc cho Đức Phật. Chỉ có một thiếu nhi vì còn nhỏ nên chưa biết sợ mới cạo tóc cho Đức Phật. Thiếu nhi tên là Ubali cạo tóc cho Đức Phật. Cha mẹ của thiếu nhi chắp tay thưa với Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thiếu nhi Ubali cạo tóc cho Thế Tôn có được tốt hay không? Đức Phật dạy, tốt, nhưng đứng cho thông thả, chứ đừng cúi xuống quá. Cha mẹ thiếu nhi lại bạch Phật, thiếu nhi thế pháp có tốt không? Tốt, nhưng đứng thẳng quá. Cha mẹ liền bảo, con đừng đứng thẳng quá, khiến Đức Thế Tôn không thoải mái. Cha mẹ thiếu nhi bạch Phật, cháu thế pháp có được tốt không? Đức Phật nói, tốt, nhưng thở vào thô quá. Cha mẹ Ubali liền bảo, con thở vô mạnh quá, Đức Thế Tôn không thoải mái. Cha mẹ cháu lại bạch Phật, Ubali thế pháp có được tốt không? Đức Phật dạy, tốt, nhưng thở ra thô quá. Cha mẹ Ubali liền bảo, con đừng thở ra mạnh quá, khiến Đức Thế Tôn không thoải mái. Bây giờ, thiếu nhi Ubali thở ra thở vào, rồi không thở, vào đệ tứ thiền. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan, Ubali đã vào đệ tứ thiền, ông lấy con dao nơi tay của thiếu nhi. A Nan vâng lời Phật dạy, liền lấy con dao. Khi ấy, A Nan lấy đồ cũ đựng tóc Đức Thế Tôn. Phật dạy, không được dùng đồ cũ đựng tóc Đức Như Lai, nên dùng đồ mới để đựng, hay dùng y mới, hoặc tơ lụa, hoặc y bát tứ đam lam bà, hoặc y đậu đậu la để gói lại. 25. Tháp Phật. Bây giờ có vương tử cụ Ba Ly tướng quân muốn đến phương Tây để chinh phạt, đến xin râu tóc của Đức Thế Tôn. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật đồng ý cho. Vị kia nhận được tóc rồi, không biết cung trí chỗ nào. Đức Phật cho phép để trong tháp bằng vàng, tháp bằng bạc, tháp bằng vật báu, tháp bằng tạp bảo, hay dùng tơ lụa, hoặc y bát tứ đam lam bà, y đậu đầu la để gói lại. Người ấy không biết đem đi bằng cách nào. Đức Phật cho phép dùng voi, ngựa, xe cộ để chở, hoặc đội trên đầu, hoặc phát trên vai. Vương tử đem tóc của Phật đến chỗ chinh phạt, được đắc thắng. Khi vương tử kia trở về nước, vì Đức Thế Tôn xây tháp để thờ tóc. Đây là ngôi tháp của Đức Thế Tôn lúc Ngài còn tại thế. Các tỳ kheo thưa, nếu Đức Thế Tôn cho phép, chúng ta gánh tóc Đức Thế Tôn đi, thì chúng ta sẽ gánh đi. Các tỳ kheo bạch Phật, được Đức Phật cho phép, các vị ấy không biết cung trí nơi chỗ nào. Đức Phật cho phép cung trí nơi tháp bằng vàng, bằng bạc, tháp bằng châu báu, tháp bằng tạp bảo, hay dùng y bát tứ đam lam bà, y đậu đầu la gói lại. Các vị ấy không biết mang đi bằng phương tiện nào. Đức Phật cho phép chở bằng voi, ngựa, xe cộ, hoặc vác trên vai hay đội trên đầu. Có vị kẹp tháp Thế Tôn dưới nách, Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị lật ngược y, y quấn cổ, y trùm đầu, y choàng cả hai vai, hoặc mang cuốc dép gánh tháp của Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy, không được làm như vậy, nên để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép để vác trên vai hay đội trên đầu tháp Đức Thế Tôn mà đi. Có vị mang tháp Đức Thế Tôn đến chỗ đại tiểu tiện. Đức Phật dạy, không được như vậy, nên để chỗ thanh tịnh. Có vị không rửa chỗ đại tiểu tiện, bưng tháp Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy, không được như vậy, nên rửa cho sạch rồi mới bưng. có vị cung trí tháp Đức Như Lai nơi phòng không tốt, mình ở phòng tốt. Đức Phật dạy, không được làm như vậy, nên cung trí tháp Đức Như Lai nơi phòng tốt, mình ở nơi phòng không tốt. Có vị cung trí tháp Đức Như Lai nơi phòng dưới, mình ở phòng trên. Đức Phật dạy, không được làm như vậy, nên cung trí tháp Đức Như Lai nơi phòng trên, mình ở phòng dưới. Có vị cùng ngủ một nhà với tháp Đức Như Lai, Đức Phật dạy, không được như vậy. Có vị vì muốn giữ gìn cho chắc, nhưng e ngại không dám cùng ngủ. Đức Phật cho phép cung trí nơi đầu cây trụ, hay đầu móc ngà voi, hoặc một bên đầu để ngủ. Các ưu bà tắc nghĩ như vậy. Nếu Đức Thế Tôn cho phép chúng ta, ngay bây giờ, lúc Đức Thế Tôn còn hiện tại, xây tháp thờ Thế Tôn, thì chúng ta sẽ xây. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật cho phép làm. Các vị ấy không biết làm thế nào. Đức Phật dạy, nên làm vuông hay tám cạnh hoặc làm tròn. Các vị ấy lại không biết dùng vật gì để xây. Đức Phật dạy, nên dùng gạch đá hoặc cây để làm. Tất cả như trên đã nói, cho đến cách trải dưới đất cũng như trên đã nói. Có vị cần tràng phan, Đức Phật cho phép làm tràng phan, hoặc tràng sư tử, hay tràng trồng, hoặc tràng trâu rừng. Trường hợp xung quanh tháp không có hàng rào, nên trâu dê ra vào, Phật cho phép làm hàng rào để ngăn như trên. Bây giờ tháp miếu của các ngoại đạo thường dùng thức ăn, thức uống cúng dường. Các ưu bà tắc nghĩ, nếu Đức Thế Tôn cho phép chúng ta dâng cúng những thức ăn hảo hạng, thì chúng ta sẽ dâng. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật cho phép, như trên. Các vị ấy không biết ai sẽ thọ hưởng thức ăn này. Đức Phật dạy, vị làm tháp thọ hưởng. Khi ấy tháp miếu của các ngoại đạo được họ trang nghiêm cúng dường. Các ưu bà tắc nghĩ, nếu Đức Thế Tôn cho phép chúng ta trang nghiêm cúng dường tháp của Thế Tôn, thì chúng ta sẽ làm. Các tỳ kheo bạch Phật, được Đức Phật cho phép làm, như trên. Có vị ngủ trong tháp Đức Thế Tôn, Đức Phật dạy, không được ngủ như vậy. Có vị vì bảo vệ tháp mà e ngại không dám ngủ trong tháp, Đức Phật dạy, vì thủ hộ thì cho phép ngủ. Có vị cất chứa vật trong tháp Phật, Đức Phật dạy, không được cất chứa như vậy. Có vị vì muốn bảo đảm nên cất chứa vật trong tháp mà e ngại, không dám, nhưng được Đức Phật cho phép. Có vị mang dép vào trong tháp, Đức Phật dạy, không được như vậy. Có vị xách dép vào trong tháp Phật, Đức Phật dạy, không được như vậy. Có vị mang phú la vào trong tháp, Đức Phật dạy, không được như vậy. Có vị xách phú la vào trong tháp, Đức Phật dạy, không được như vậy. Có vị e ngại không dám mang phú la đi quanh ngoại tháp, Đức Phật dạy, cho phép mang. Có vị ăn dưới tháp làm nhớp, Đức Phật dạy, không được ăn dưới tháp. Khi các tỳ kheo đi quanh nơi tháp, khi ở nơi phòng xá, khi tắm nơi ao, tập hợp số đông tăng, chỗ chật không đủ dung, có vị e ngại không dám ngồi dưới tháp để ăn, họ bảo Đức Thế Tôn không cho phép ngồi ăn dưới tháp. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép ăn dưới tháp, nhưng đừng làm nhơ nhớp không sạch. Các tỳ kheo không biết làm cách nào cho khỏi nhớp. Đức Phật dạy, cho phép gom những thứ bất tịnh gần bên chân, khi ăn xong đem ra ngoài bỏ. Có vị khiêng tử thi đi qua dưới tháp, Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị chôn thay chết dưới tháp, Đức Phật dạy, không được chôn như vậy. Có vị đốt tử thi dưới tháp, Đức Phật dạy, không được đốt như vậy. Có vị đốt tử thi trước tháp, Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị đốt tử thi xung quanh tháp, khiến cho mùi hôi bay vào tháp, vị thần hộ tháp giận, Đức Phật dạy, không được đốt tử thi xung quanh tháp, khiến mùi hôi bay vào tháp. Có vị mang y, giường nằm của người chết đi qua dưới tháp, khiến vị thần hộ tháp giận, Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Có tỳ kheo mặc y phấn tảo, e ngại không dám mang y phấn tảo đi qua dưới tháp và nói Đức Thế Tôn có dạy, không cho phép mang y người chết đi qua dưới tháp. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, nếu giặt nhuộm cho sạch và xông mùi thơm thì được mang đi qua. Có vị đại tiểu tiện nơi tháp, Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị đại tiểu tiện trước tháp, Đức Phật dạy, không được như vậy. Có vị đại tiểu tiện xung quanh tháp, khiến mùi hôi bay vào, vị thần hộ tháp giận, Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị nhâm nhánh dương dưới tháp, Đức Phật dạy, không được nhâm như vậy. Có vị nhâm nhánh dương trước tháp, Đức Phật dạy, không được như vậy. Có vị nhâm nhánh dương xung quanh tháp, Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị khạc nhổ dưới tháp, Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị hỉ mũi trước tháp, Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị ngồi duỗi chân trước tháp, Đức Phật dạy, không được duỗi chân như vậy. Nếu trong tăng già lam đầy cả tháp, thì cho phép giữa khoảng cách hai tháp ngồi duỗi chân. Bây giờ, Đức Thế Tôn ở tại nước Câu Tác La cùng với 1.250 tỳ kheo du hành trong nhân gian, đến nơi thôn Đô Tử Bà La Môn, một trú xứ nọ, Đức Thế Tôn mỉm cười. Lúc đó, Tôn giả A Nan liền nghĩ, do nhân duyên gì, hôm nay Đức Thế Tôn mỉm cười? Không bao giờ Đức Thế Tôn không có nhân duyên gì mà mỉm cười. Tôn giả liền để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. Bạch Đức Thế Tôn, không bao giờ Thế Tôn không có nhân duyên mà mỉm cười. Vừa rồi, do nhân duyên gì mà Thế Tôn mỉm cười? Chúng con nguyện muốn biết điều đó. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, thời đời quá khứ, khi Đức Phật ca diếp Niết Bàn rồi, bây giờ vua nước Xí Tỳ Già Thi tại địa điểm này 7 năm 7 tháng 7 ngày, sau khi xây dựng một tháp lớn rồi, 7 năm 7 tháng 7 ngày thiết lập đại lễ cúng dường. Vua ngồi dưới bóng mát nơi hai bộ tăng cúng bữa cơm thứ nhất. Bây giờ cách chỗ đó không xa có một nông phu đang cày ruộng. Đức Phật đến nơi đó, lấy một nắm bùn đem lại, nói kệ. Dầu dùng 100.000 anh lạc, đều là vàng diêm phù đàn, không bằng dùng một nắm bùn, xây dựng bảo tháp thờ Phật. Dầu dùng 100.000 nắm vàng, đều là vàng diêm phù đàn, không bằng dùng một nắm bùn, xây dựng bảo tháp thờ Phật. Dầu dùng 100.000 gánh vàng, đều là vàng diêm phù đàn, không bằng dùng một nắm bùn, xây dựng bảo tháp thờ Phật. Dầu dùng 100.000 ôm vàng, đều là vàng diêm phù đàn, không bằng dùng một nắm bùn, xây dựng bảo tháp thờ Phật. Dầu dùng 100.000 vách vàng, đều là vàng diêm phù đàn, không bằng dùng một nắm bùn, xây dựng bảo tháp thờ Phật. Dầu dùng 100.000 núi vàng, đều là vàng diêm phù đàn, không bằng dùng một nắm bùn, xây dựng bảo tháp thờ Phật. Dầu dùng 100.000 núi vàng, đều là vàng diêm phù đàn, không bằng dùng một nắm bùn, xây dựng bảo tháp thờ Phật. Bây giờ các tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di đều lấy một nắm bùn để nơi chỗ đó, tức thì dựng thành một bảo tháp lớn. Khi ấy các tỳ kheo lo trong phòng nhà có mùi hôi, Đức Phật dạy, nên rưới nước quét, nếu vẫn còn hôi thì dùng bột hương thoa, nếu vẫn còn hôi thì treo hương thơm bốn góc phòng nhà.